Quyền tài, chương 209, ngủ cùng một giường, góc truyện audio.com. Buổi tối, sao đầy trời, lấp lánh từng điểm. Xử lý xong tranh cãi báo huyện, Đồng Học Bân về đến gia thuộc viện, trong lòng rất thoải mái. Vừa cầm chìa khóa vặn mở cửa chính nhà mình, một cỗ mùi vị chân gà nướng lập tức đập vào mặt mà đến. Đồng Học Bân híp mắt hít vào một hơi, nghiêng đầu xem xét, chỉ thấy Ngô Mỹ Hà một thân tạp dề bao tay đang ở phòng bếp xào món ăn. Hắn đổi dép lê đi qua, cách gần đó mới phát hiện Ngô Mỹ Hà hốc mắt đen sẫm, tựa như đêm qua ngủ không ngon. Cũng phải, bị kinh hãi lớn như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ lưu lại chút ít bóng đen. Ngô đại tỷ, Thiến Thiến đâu? Ngô Mỹ Hà vội nhìn qua. Ngài đã trở về, Thiến Thiến trong phòng làm bài, cơm lập tức xong rồi. Đồng Học Bân gật gật đầu, cười nói. Ăn cơm xong chị đi ngủ sớm một chút đi, rửa chén cái gì chị mặc kệ, để tôi rửa cho. Không có việc gì, không có việc gì. Ngô Mỹ Hà cảm động cuống quýt khoát khoát tay. Tôi không mệt. Đồng cục trưởng, tôi, chuyện chồng của tôi là không phải tiếp tục báo án sao? Trước tiên không cần, hai ngày này náo quá lớn, chờ một hồi nói sau. Vâng, lo lắng đến an nguy của Ngô Mỹ Hà, Đồng Học Bân không định để cho nàng mạo hiểm, lại nói cũng không có chứng cớ, Đồng Học Bân định từ phương diện khác chen tay, ví dụ như sòng bạc ngầm của Kim Đế Sơn Trang, nhưng mà hai ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, báo chí chuyện này cũng tốt, lừa bán Ngô Mỹ Hà chuyện này cũng được, có lẽ Kim Đế Sơn Trang trong khoảng thời gian này tuyệt đối sẽ thu liễm một chút, cho nên Đồng Học Bân muốn đợi mấy ngày nữa mới lại cùng bọn họ tính sổ, tranh thủ một kích chí mạng. Ngô Mỹ Hà hôm nay mặc thân quần jean rất dày, đem đùi cùng cái mông đầy đặn che phủ rất căng, đường cong hiển thị rõ, phong vận mê người, trên thân cũng là một cái áo ở nhà tay rộng, nhìn lên rất kín, khe vú cái gì sớm cũng nhìn không tới. Đồng Học Bân đổ mồ hôi một chút, nghĩ thầm có phải là mình mấy ngày hôm trước sờ soạng nàng, kết quả Ngô Mỹ Hà có phòng bị. Sau khi ăn xong, Ngô Mỹ Hà thu thập xong cái bàn muốn mát xa cho Đồng Học Bân. Cái này hầu như là việc làm mỗi ngày. Đồng Học Bân lắc đầu nói. Hôm nay bỏ đi, thấy chị ngày hôm qua không ngủ ngon, đi ngủ đi. Ngô Mỹ Hà cắn môi nói. Xoa bóp cho ngài xong tôi sẽ ngủ. Ngô Thiến Thiến đột nhiên từ phòng nhỏ đi tới, đỏ mặt nói. Mẹ ngủ đi, con mát xa cho ca ca. Đồng Học Bân ha ha cười. Xem Thiến Thiến rất hiểu chuyện, Ngô đại tỷ, đừng để cho trẻ con lo lắng, nhanh đi. Ngô Mỹ Hà mím mím miệng, cũng không còn cứng rắn chống đỡ, sau khi rót đầy nước trà cho Đồng Học Bân, nàng mới trở về phòng nhỏ, thay áo ngủ chui vào trong chăn, cuộn mình đem đầu cũng đắp lên, nhưng tương tự cùng đêm qua, Ngô Mỹ Hà chính là không ngủ được, nhắm mắt lại trong đầu liền hiện ra hình ảnh lúc ngày đó bị bắt cóc. Ngô Mỹ Hà cắn răng run rẩy, thầm mắng mình thật vô dụng. Gian ngoài, Ngô Thiến Thiến đứng ở sau sofa, cẩn thận bóp đầu cho Đồng Học Bân. Đồng Học Bân đem tiếng TV mở nhỏ chút ít. Tiểu nha đầu, con mắt em thế nào cũng toàn là tơ máu. Ngủ không ngon, Ngô Thiến Thiến nhỏ giọng nói. Vâng, em sợ hãi, không ngủ được. Sợ gì, Ngô đại tỷ không phải đã trở về sao, có anh ở đây, sau này không ai dám khi dễ mẹ em. Ngô Thiến Thiến nhẹ nhàng khẽ vâng. Cảm ơn ca ca, anh thật tốt. Đồng Học Bân cười, quay đầu lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Được rồi, không cần mát xa, trở về phòng cùng mẹ em ngủ đi. Chờ Ngô Thiến. Góc truyện audio.com, Thiến vừa đi, Đồng Học Bân đưa mắt nhìn đồng hồ quả quýt trên tường, trong lúc rảnh rỗi, cũng dứt khoát đánh răng rửa mặt trở về phòng ngủ của mình chui vào ổ chăn, vừa mới nhắm mắt dáng người mê người của hai mẹ con Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến liền nhẹ nhàng đi ra, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành khiến cho Đồng Học Bân lại một hồi nóng lòng, dùng sức lắc đầu, bỏ qua chút ý niệm xấu xa này, Đồng Học Bân kéo chăn, dần dần vào mộng đẹp. 1 giờ, 2 giờ, cũng không biết qua bao lâu, một tiếng hô kinh hoàng của phụ nữ đột nhiên giết tới. Đồng Học Bân thoáng cái liền mở mắt ra, vội vàng vén chăn xuống giường, vội vàng chạy đi gian phòng hai mẹ con. Trên giường, Ngô Thiến Thiến bối rối ôm mẹ chảy nước mắt, trong chăn Ngô Mỹ Hà há to miệng thở phì phò, đầu cùng trên người tất cả đều có mồ hôi ướt đẫm, nước mắt như hạt châu cũng là không tự chủ được rơi xuống, Ngô Mỹ Hà sợ hãi ôm chặt ngực giống như gặp ác mộng đáng sợ gì đó. Đồng Học Bân vẻ mặt lo lắng nói, làm sao rồi, không chuyện gì chứ, Ngô Mỹ Hà cắn môi dưới dùng sức lắc đầu, cái mũi sụt sịt khe khẽ khóc lên. Ngô Thiến Thiến nức nở nói, mẹ đừng sợ, có ca ca ở đây. Đúng, tôi ở đây. Đồng Học Bân đau lòng ngồi ở bên giường, lấy tay cắm vào trong đầu tóc Ngô Mỹ Hà chậm rãi vuốt tóc dài của nàng, bỗng chốc thoáng cái vuốt xuống. Đừng khóc, đừng sợ, ngủ một giấc cho ngon, ngủ một giấc sẽ không việc gì. Trong lòng thở dài, xem ra ảnh hưởng chuyện này đối với Ngô Mỹ Hà so với mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Ngô Mỹ Hà không dám ngủ, đầu óc còn đắm chìm ở trong cơn ác mộng, thế nào cũng không rút ra được. Đồng Học Bân vừa nhìn, liền nói, Thiến Thiến, em trước tiên ngủ đi, Ngô đại tỷ, đi phòng tôi. Trong phòng ngủ chính, Đổng Học Bân đóng cửa lại, bảo Ngô Mỹ Hà ngồi đến trên giường, tiếp đó nói. Mơ thấy cái gì? Ngô Mỹ Hà trong mắt còn mang theo một tia lòng còn sợ hãi, hít hít cái mũi thấp giọng nói. Tôi mơ thấy người hại chết chồng của tôi muốn giết chết Thiến Thiến, còn muốn đem tôi. Ngô Mỹ Hà vô ý thức bắt được cánh tay Đổng Học Bân, 10 đầu ngón tay hung hăng ôm lấy hắn, thoáng có chút run rẩy. Đổng Học Bân dựa vào nàng ngồi xuống, vuốt ve tóc Ngô Mỹ Hà ôn nhu nói. Chỉ là mơ mà thôi, yên tâm đi, hung thủ hại chồng chị tôi nhất định sẽ bắt được, đừng sợ, tất cả có tôi. Ngô Mỹ Hà tâm tình chậm rãi ổn định một chút. Đổng Học Bân trong lòng cười khổ, đại tỷ, chị người cũng hơn 30 tuổi rồi, còn cả ngày khóc sướt mướt cũng không sợ khiến cho trẻ con chê cười sao, còn chưa đi qua điểm mấu chốt, kiên cường chút, nhà của chị còn phải dựa vào chị chống đỡ, chị mỗi ngày như vậy, chị bảo Thiến Thiến làm sao bây giờ? Có phải không? Ngô Mỹ Hà nặng nề khẽ ừm, nhưng vẫn không buông cánh tay Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nói, đi ngủ đi, Ngô Mỹ Hà ngó ngó hắn, muốn nói lại thôi, động động môi, mặt đỏ không lên tiếng. Sao, có lời thì nói đi. Tôi Ngô Mỹ Hà áy náy nhìn hắn. Ngài có thể hay không có thể chờ tôi ngủ lại hay không? Tôi cùng Thiến Thiến hai người cũng không dám ngủ, có được không? Khoản nợ của nàng là Đổng Học Bân trả cho, chỗ ở của nàng là Đổng Học Bân cho, nàng bị bắt cóc cũng là Đổng Học Bân cứu. Trong lúc bất chi bất giác, Ngô Mỹ Hà dần dần có chút ỷ lại hắn, cảm thấy có Đổng cục trưởng tại bên người mà nói, nàng mới có thể có cảm giác an toàn. Đổng Học Bân bất đắc, góc chuyện audio.com. Dĩ nói, được đi phòng chị đi, chờ chị cùng Thiến Thiến đều ngủ tôi lại đi. Ngô Mỹ Hà cảm kích nói, cảm ơn ngài, quấy rầy ngài nghỉ ngơi, tôi. Không sao, lúc trở lại phòng ngủ nhỏ Ngô Thiến Thiến còn chưa ngủ, lo lắng chớp mắt to nhìn sang Ngô Mỹ Hà cùng Đổng Học Bân đi tới. Ngô Mỹ Hà có chút ngượng ngùng cùng con gái giải thích một câu, Ngô Thiến Thiến mới gật gật đầu, e lệ nhìn mắt Đổng Học Bân, thân thể hướng một chỗ khác của giường xê dịch. Ngô Mỹ Hà cũng thuận thế nằm xuống, kéo làn váy áo ngủ đai đeo, cầm chăn đem phủ hai cái đùi đầy đặn. Đổng Học Bân ngồi ở bên giường, được rồi, tôi ngồi ở đây, đều ngủ đi. Ngô Thiến Thiến giữ chặt tay mẹ, Ngô Mỹ Hà cũng cầm ngược lấy nàng, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn một đôi mẹ con nương tựa lẫn nhau này, Đổng Học Bân trong lòng hơi có chút xúc động, dục vọng muốn ôm trong ngực cả đời bảo vệ các nàng càng lúc càng mạnh. Thấy lông mi Ngô Mỹ Hà có chút run run, tay cũng nắm chặt tại trên chăn, Đổng Học Bân liền từ từ lấy tay đưa tới, cầm tay Ngô đại tỷ. Buông lỏng chút, trong đầu đừng suy nghĩ lung tung, nếu muốn cũng phải nghĩ chuyện vui vẻ, như vậy liền ngủ được. Ngô Mỹ Hà khẽ vâng một tiếng, đầu hướng xuống thấp thấp, chậm rãi cầm ngược tay Đổng Học Bân. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua. Đổng Học Bân vừa nhìn bề ngoài, cũng đã hơn 12 giờ đêm, cúi đầu vừa nhìn, Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến giống như đều ngủ rồi, hít thở đều đều, nhíu chặt mi tâm cũng thả lỏng một chút. Đổng Học Bân ngáp một cái, mệt đến không chịu được, nhưng tay Ngô Mỹ Hà gắt gao nắm chặt hắn sợ chính mình vừa lấy ra đánh thức Ngô đại tỷ, buồn bực ngẫm nghĩ, Đổng Học Bân nhìn chỗ trống bên cạnh Ngô Mỹ Hà, dứt khoát cởi giày ra, khẽ tay khẽ chân ở bên cạnh nàng nằm xuống, đầu gối đến một cái góc ngoài cùng nhất của gối. Tuy có chút không được tự nhiên, nhưng mà thông qua được ngủ đi. Vừa nằm xuống trong chốc lát, Đổng Học Bân liền cái gì cũng không biết. Giống như qua hơn 10 phút, lại giống như qua mấy giờ, trong mơ mơ màng màng, Đổng Học Bân tỉnh lại. Trời vẫn tối, vài ánh trăng âm u chiếu vào trên mặt hắn, Đổng Học Bân phì phò nheo mắt hạ ý thức gì đó xem xét. Hắn phát hiện ra mình lại có thể nằm xài tay xài chân ra, hiện ra một chữ đại, hầu như chiếm hơn phân nửa vị trí cái giường, bên trái là Ngô Thiến Thiến còn đang ngủ say, nhưng Ngô Mỹ Hà lại không biết đi đâu, không có ở trong phòng. Đổng Học Bân toát mồ hôi, biết chắc là chính mình ngủ không thành thật, đem Ngô đại tỷ đụng cho tỉnh. Ồng ộc là tiếng két nước WC. Một lát sau, cửa phòng ngủ khẽ vang lên, lộ ra bóng người Ngô Mỹ Hà. Đổng Học Bân cảm thấy có phần xấu hổ, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, chính mình vừa rồi áp sát Ngô đại tỷ ở trên một cái giường ngủ, tuy không có làm cái gì, nhưng quẫn bách cũng là có. Kết quả là, Đổng Học Bân dứt khoát nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Đột nhiên, bên trái Ngô Thiến Thiến có thể là nghe được động tĩnh cửa phòng mở, mí mắt khẽ động, nhắm mắt lại kêu một tiếng, mẹ, tay duỗi ra, liền ôm lấy cánh tay Đổng Học Bân, đầu cũng dán ở trên bả vai hắn. Ngô Thiến Thiến khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười ngọt ngào hưng phấn, cũng không biết nằm mơ thấy cái gì. Đổng Học Bân kinh ngạc, con mắt mở ra một khe hở nhỏ bé, nhìn về phía Ngô Mỹ Hà. Ngô Mỹ Hà do dự bước nhanh đi lên, đẩy đẩy con gái, khẽ giọng gọi. Thiến Thiến, Thiến Thiến, Ngô, góc truyện audio.com. Thiến Thiến trong miệng ừm vài tiếng nói mơ, không tỉnh. Ngô Mỹ Hà khẽ cắn môi, vươn tay đem ngón tay con gái ôm ở Đồng Học Bân trên cánh tay từng chút đẩy ra, lấy xuống, sau đó nàng nhìn mặt Đồng Học Bân ngủ, hơi cúi đầu, cẩn thận đụng bả vai Đồng Học Bân, nhỏ giọng nói. Đồng Cục trưởng, ngài có thể hay không? Đồng Học Bân giả chết, vẫn không nhúc nhích. Ngô Mỹ Hà không dám lớn tiếng đánh thức hắn, sợ Đồng Cục trưởng tức giận, tại chỗ do dự thật lâu, nàng từ trong tủ lấy ra một cái gối đầu đến nhét vào trong ngực Ngô Thiến Thiến, sợ nàng lại mò mẫm ôm Đồng Cục trưởng, tiếp đó lại lấy ra một cái chăn, ba bước một quay đầu, ôm chăn đến phòng khách đi ngủ. 10 phút sau, Đồng Học Bân cảm thấy không sai biệt lắm, liền chuẩn bị rời giường đi ra ngoài, đem chỗ để lại cho Ngô Mỹ Hà. Ai ngờ không đợi Đồng Học Bân dậy, cửa kẹt một tiếng mở, Ngô Mỹ Hà sắc mặt trắng bệch cắn miệng vào, xem ra tựa như lại là gặp ác mộng. Đem cửa trở tay đóng, Ngô Mỹ Hà đỏ mặt gò má nhìn xem Đồng Học Bân, mím môi một cái, nàng cởi giày ra bò lên giường, ở bên người Đồng Học Bân chậm rãi nằm xuống, vài giây đồng hồ sau, hai cánh tay mềm mại bắt được cánh tay Đồng Học Bân, giống như vậy mới có thể khiến cho nàng an tâm. Đồng Học Bân trong lòng khẽ nhảy, bên trái là con gái, bên phải là mẹ, mấy người cũng đều ngủ ở trên một cái giường, bực diễm phúc này người khác tám đời cũng tu không được. Đồng Học Bân rõ ràng cảm giác mình có chút khống chế không nổi, dục hỏa dần dần đốt lên, thân thể có chút hơi nghiêng người, Đồng Học Bân đem mặt đối về phía phương hướng Ngô Mỹ Hà, tay trái ở trong chăn ấm tìm tòi, xúc động sờ lên đùi Ngô Mỹ Hà. Rất mềm mại, rất trơn trượt còn mang theo một chút mồ hôi. Hai lần trước đều là cách váy hoặc là cách thắt chân sờ, lần này nhưng trực tiếp mò tới trên thịt, cảm giác tất nhiên khác nhau. Ngô Mỹ Hà thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cho là động tác lơ đãng của hắn là lúc ngủ mơ, vội vươn tay đem cái tay trên đùi kia cầm đến một bên. Nhưng mà còn chưa có qua hai giây đồng hồ, tay Đồng Học Bân lại là một lần nữa sờ soạng đi lên, tại trên đùi thịt của nàng sờ mò qua. Mặt Ngô Mỹ Hà cũng sắp nhỏ máu ra, lúc này mới biết Đồng Cục trưởng chưa ngủ, mà là cố ý sờ nàng, Ngô Mỹ Hà thấp thấp đầu, không dám lên tiếng. Đồng Học nhìn ánh mắt mềm yếu của nàng, trong lòng mềm nhũn, thấp giọng nói. Ngô đại tỷ, sờ xuống được không? Ngô Mỹ Hà mím mím miệng, nhỏ giọng nói. Thiến Thiến còn ở đây, chúng ta, đi bên ngoài được không? Nó ngủ say, không tỉnh được. Ngô Mỹ Hà ngượng ngùng khẽ cúi đầu, không lên tiếng. Đồng Học Bân nương ánh trăng ngó khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, đem tay với vào trong váy ngủ tơ tằm nàng rút ra, hướng trên váy ngủ đai đeo trơn mượt khẽ đặt, vuốt eo nàng thuận thế hướng lên đi vòng quanh, cuối cùng vịn ở trên ngực nàng. Ngô đại tỷ có lẽ không có mặc áo lót, cảm giác tay trên mặt vô cùng tốt. Ngô đại tỷ, chị nếu không muốn thì nói, khụ, chị không lên tiếng tôi coi như chị là đồng ý nhé. Ngô Mỹ Hà không lên tiếng, đầu hơi nghiêng, đem mặt vùi vào trong gối đầu. 5 phút đồng hồ, 10 phút, Đồng Học Bân tay sờ đã nghiện, trong lòng phi thường thỏa mãn, hắn từ phía sau ôm thân thể Ngô Mỹ Hà áy náy nói. Khụ, cái này, có phải là hình tượng tôi ở trong lòng chỉ toàn bộ hủy rồi? Không có, Ngô Mỹ Hà cắn môi dưới lắc, gocchuyenaudio.com, đầu, ngài là người tốt, Đồng Học Bân không còn gì để nói. Sạc tôi người tốt cái gì, cái này còn gọi người tốt sao? Ngô Mỹ Hà hé miệng nói, tôi biết ngài là người tốt, ngài một mực rất tôn trọng tôi. Đồng Học Bân có chút đỏ mặt, người ta cũng nói như vậy rồi, hắn cũng xấu hổ lại mù mờ. Trời cũng sắp sáng rồi, mau ngủ một giấc đi, nếu sợ hãi chỉ ôm tôi. Đồng Học Bân đem tay khẽ mở, Ngô Mỹ Hà nhìn hắn, nhẹ nhàng đưa tay tới, 5 đầu ngón tay cắm vào trong ngón tay Đồng Học Bân, chăm chú cùng hắn giữ tại cùng một chỗ, sau đó Ngô Mỹ Hà liền sửa sang đai đeo vừa rồi bị Đồng Học Bân kéo xuống, có chút nhắm mắt lại, dạng mây đỏ nóng hổi trên mặt cũng dần dần rút đi. Đồng Học Bân yêu thương ở trên tóc nàng hôn một cái cũng ngủ. Sáng sớm, chim chóc ríu ra ríu rít tại đầu cành kêu loạn, từng sợi ánh mặt trời bắn thẳng đến vào phòng ngủ. Đồng Học Bân ngáp mở mắt ra, hơi ngẩn người, mới nhớ tới mình là cùng Ngô Mỹ Hà hai mẹ con trên giường, trái phải xem xét, mẹ con cũng vẫn đang ngủ say, Ngô Thiến Thiến chảy nước miếng, cánh tay cầm chặt lấy cánh tay trái Đồng Học Bân, trong miệng ú ớ thì thầm nói mơ, Ngô Mỹ Hà cũng là kéo tay phải Đồng Học Bân, chăn không biết bị đạp đi đến nơi nào, giờ phút này, Ngô đại tỷ hơn phân nửa cặp mông đều bạo lộ bên ngoài, lộ ra quần lót màu da. Đồng Học Bân hít sâu một hơi khí mát, cảm giác ấm áp nhàn nhạt đọng ở trên mặt. Lúc này, Ngô Thiến Thiến cũng tỉnh, phì xoa xoa con mắt, phản xạ có điều kiện đem đầu ở trên cánh tay Đồng Học Bân cọ sát, lau nước miếng khóe miệng nàng chảy, mà sau khi Ngô Thiến Thiến kịp phản ứng, tiểu nha đầu sững sờ, mặt vọt khẽ đỏ, lúc ấy liền kinh hô một tiếng. Ca ca, ngài tại sao ngủ ở nơi này? Chợt nhìn thấy bên kia trong lúc ngủ mơ Ngô Mỹ Hà đang vẻ mặt an tường ôm cánh tay Đồng Học Bân, Ngô Thiến Thiến khuôn mặt lập tức nóng lên. Đồng Học Bân khó xử ho khan một tiếng. Mẹ em ngày hôm qua bắt lấy anh ngủ, anh sợ đánh thức nàng, liền cũng cùng chỗ này ngủ. Ngô Thiến Thiến nhỏ giọng a một cái, không biết làm sao nắm góc chăn. Đồng Học Bân xoa xoa đầu nàng, hôm nay nghỉ ngơi, mệt nhọc thì lại ngủ một lúc. Thiến Thiến rất không tự nhiên một lần nữa nằm xuống, vụng trộm liếc qua Đồng Học Bân, vô cùng quẫn bách. Tiếng nói chuyện của hai người đem Ngô Mỹ Hà đánh thức. Ngô Mỹ Hà mở to mắt, mắt đầu tiên liền nhìn thấy con gái đang ngượng ngùng nhìn mình. Ngô Mỹ Hà ngẩn ngơ, cúi đầu ngó ngó chính mình ăn mặc bất nhã cùng ôm tay Đồng Cục Trưởng. Cổ Ngô Mỹ Hà nhất thời đỏ ửng, cuống quýt buông Đồng Học Bân, cũng nhanh chóng đem váy trên mông dùng sức kéo xuống. Đồng Cục Trưởng, Thiến Thiến, các người tỉnh rồi. Ngô Thiến Thiến khẽ vâng, không lên tiếng nữa. Đồng Học Bân cũng cười hỗ hổ ho khan, chăn lớn cùng ngủ, cảnh này quả thật có chút khó xử. Nhưng mà da mặt Đồng Học Bân mặc dù mỏng, thực sự so với Ngô Mỹ Hà hai mẹ con dày hơn rất nhiều. Thấy không khí cứng ngắc, Đồng Học Bân liền nói. Hai mẹ con các người hai ngày này đều không ngủ ngon, buổi sáng muốn ăn cái gì, hôm nay tôi nấu cơm. Ngô Mỹ Hà vội nói. Không cần tôi làm, vẫn trứng trần nước sôi cùng phi mỡ hành được không? Đồng Học Bân hướng phía trái hơi nghiêng đầu. Thiến Thiến muốn ăn gì? Ngô Thiến Thiến khẽ nói. Em muốn ăn bánh bao nhân thơm. Được vậy hai ngươi nằm, hôm nay hai ngươi nếm thử tay nghề của tôi. Ba người nằm ở trong một cái. Góc chuyện audio.com, Trần, đối với cái này mà nói, thật đúng là cũng giống như người một nhà, loại cảm giác này Đồng Học Bân đã thật lâu không có tìm được qua, trong lòng trong nháy mắt được cảm giác hạnh phúc điền đầy. Đồng Học Bân sờ lên cái đầu nhỏ của Ngô Thiến Thiến, lại vuốt mái tóc dài của Ngô Mỹ Hà, mới không phân trần từ trong chăn leo ra, đi phòng bếp nấu cơm cho bọn họ. Cách chương.